Chỉ có một tin lành kỳ hai. Đời sống tin theo Chúa không thuận buồm xuôi gió như mình tưởng, vì con dân Chúa sẽ đối diện với những đạo lạc quyến dụ, lôi cuốn đi theo một tín lý khác. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm tin lành là gì. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm tiếp tại sao con người từ bỏ tin lành và có bao nhiêu tin lành hết thảy. Thứ hai, tại sao có người từ bỏ tin lành? Sứ đồ Phao-lô rất lấy làm ngạc nhiên, không phải vì cớ vui mừng, nhưng mà là đau buồn vì sự bỏ đạo của tín hữu tại Galati. Tại sao họ lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế? Chữ bỏ là turn away, đến từ Hy ngữ là metatithemi, là tiếng dùng chỉ về sự thay đổi áo. Theo nghĩa này, cho thấy người tín hữu Galati giàu tin Chúa nhưng hãy còn nông cạn trong sự hiểu biết Chúa. Họ là kẻ nghe đạo mà không hiểu đạo, như điều Chúa Giê-xu nói đến trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 13. Đây cũng chính là lý do khiến tín hữu Galati dễ chuyển hướng bởi sự lôi cuốn của các tà đạo khác. Câu nói, mấy kẻ làm rối trí anh em, theo nguyên văn Hy ngữ, chữ này diễn tả một sự biến đổi hoàn toàn về tính chất trái ngược nhau. Sứ đồ Phao-lô ám chỉ kẻ chủ động muốn biến đổi tin lành của Đấng Christ để trở thành tin lành của họ bằng sự thay thế luật pháp cho ân điển, phép cắt bì cho thập tự và nô lệ cho tự do. Một lần nữa, chúng ta thấy chữ bởi có tác động nguy hại ở đây. Thay vì được đổi mới và tấn tới trong ân điển Thiên Chúa, thì các tín hữu này bị lôi cuốn bởi các tà đạo khác. Đời sống mỗi người chúng ta đều có bị ảnh hưởng từ nhiều quyền lực khác nhau, như gia đình, xã hội của thế gian, tư dục bản ngã. Hãy coi chừng những chủ thuyết loài người dạy. Hãy tiếp tục trau dồi cho mình một đức tin mạnh mẽ trên một nền tảng chắc chắn. Hãy nhớ nguyên tắc này. Người không hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm thì rất dễ từ bỏ Chúa. Người từ bỏ Chúa cũng chắc sẽ dễ bỏ đạo của Ngài. Lẽ đương nhiên, khi một người từ bỏ Chúa và đạo của Ngài, thì chúng ta sẽ không còn gặp người đó trong hội thánh của Ngài nữa. Như thế, để giữ mình khỏi sự bòi đạo, mỗi cơ đốc nhân cần tiến đến đời sống trưởng thành trong sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ. Ephesos chương 4 từ câu 13 đến câu 14. Thứ ba, có phải có nhiều tin lành không? Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng không có nhiều tin lành và cũng không có tin lành nào khác. Chỉ có một tin lành của Đấng Christ mà thôi. Phao-lô nhấn mạnh rằng không ai được quyền trao giảng một tin lành nào khác ngoài tin lành của Đấng Christ. Nếu ai trao giảng một tin lành khác nào thì sẽ bị rủa sả, cho dù người đó là bất cứ ai, kể cả chính Phao-lô, kể cả thiên sứ trên trời báo mộng cho bất cứ một người nào. Phao-lô rất cứng rắn với những kẻ bẻ cong chân lý Chúa trong hai thái độ. Thứ nhất, cảnh cáo kẻ tà đạo, chữ anathema, Galati chương 1 câu 8, trong Hy ngữ là một lời nguyền rủa, có nghĩa dứt phép thông công. Đây là từ ngữ Phao-lô thường dùng để quả trách người làm điều trái nghịch đường lối Thiên Chúa. Theo nghĩa từ ngữ này, thì người bị dứt phép thông công là người bị đặt ngoài bàn tay che chở của Thiên Chúa và bị bó cho Satan. Đây chỉ về một tình trạng thật khủng khiếp, vì người đó bị cắt lìa khỏi mối liên hệ với Thiên Chúa. Cô-rinh-tô nhất chương 5 từ câu 4 đến câu 5. Thứ hai, đề cao cảnh giác người tín hữu. Phao-lô kêu gọi người tín hữu hãy có sự phân biệt rõ ràng giữa chân thật và giả dối, cho dù nếu đó là Phao-lô hay người nào khác lấy uy quyền của thiên sứ để trao giảng một tin lành khác với tin lành của Đấng Christ. Ấy là điều chẳng đáng tin. Chữ thiên sứ ở đây chỉ về kẻ giả dối, làm thiên sứ sáng láng để lừa gạt người khác. Cô-rinh-tô nhì chương 11 từ câu 13 đến câu 14. Ngày nay, tà giáo xuất hiện rất nhiều ở khắp nơi. Kinh Thánh cho biết một trong những dấu hiệu của điềm tận thế Chúa tái lâm là có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả trà trộn vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhóm tà giáo xuất thân từ hội thánh của Đấng Christ, nhưng Sau đó họ tách ra và dẫn dụ nhiều người đi theo con đường lầm lạc của mình. Sách Khải Huyền cho biết đó là việc làm của con trồng đỏ chỉ về Satan và con thú dưới đất lên chỉ về các tiên tri giả và giáo sư giả. Khải Huyền chương 19 câu 20. Vì thế, con dân Chúa phải thận trọng giữ mình và giữ bầy chiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Muốn phân biệt thật và giả thì chúng ta phải biết chân lý. Kinh Thánh là chân lý. Hãy học theo tinh thần tra xem Kinh Thánh, lắng nghe và học lời Chúa của tín hữu Bê-rê trong sách Công Vụ chương 17 câu 11. Hãy nhớ, khi một đạo mới nào chủ trương rằng đọc Kinh Thánh chưa đủ, bạn phải đọc thêm sách này hay làm thêm điều kia nữa, thì đó là tà đạo. Hãy nhớ, đặc tánh của người môn đệ Chúa Giê-xu là học lời Chúa và sống đạo. Nếu không học thì ta sẽ làm sai. Hãy học cho thật kỹ và làm cho thật đúng. Đừng sống gây sự hiểu lầm về tin lành chúng ta đang sống. Đừng để người khác tưởng rằng có nhiều tin lành vì cách sống đạo của chúng ta đi ngược với Kinh Thánh. Hãy coi chừng đời sống theo Chúa của bạn dễ gây hiểu lầm là có nhiều tin lành khác nữa. Hãy nhớ rằng chỉ có một tin lành của Đấng Christ mà thôi. Hãy sống xứng đáng với tin lành của Ngài. Tóm lại bài học của tuần trước và hôm nay là chỉ có một tin lành. Tin lành là gì? Tin lành là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện qua đời sống và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Tại sao lại có người từ bỏ tin lành? Bởi vì tín hữu dẫu tin Chúa, nhưng hãy còn nông cạn trong sự nhận biết Chúa, là kẻ nghe đạo mà không hiểu đạo của Chúa, nên dễ bị người khác dỗ dành, cuốn theo chiều gió, chạy theo đạo lạc. Có phải có nhiều tin lành không? Không. Kinh Thánh cho biết chỉ có một tin lành của Đấng Christ mà thôi. Nguyện xin Thiên Chúa giúp bạn quý trọng tin lành cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua cứu Chúa Giê-xu. Hãy trau dồi đức tin để được sâu nhiệm và vững vàng bước theo Ngài. Hãy sống xứng đáng với một tin lành duy nhất của Đức Chúa Giê-xu mà thôi. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.